Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Sơn xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc sống chung của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại miền Bắc Iraq. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện trên màn ảnh truyền hình để nói về Chúa Giêsu. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện trên truyền hình Ý để trả lời một số câu hỏi về Chúa Giêsu vào ngày thứ Sáu tuần Thánh, 22 tháng 4 tới đây. Vào 9 giờ giáo hội tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, đã cho phổ biến nguồn tin trên đây. Báo này khẳng định rằng đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng xuất hiện trên truyền hình để trả lời các câu hỏi của khán thính giả. Chương trình sẽ được thu hình trước. Cha Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã xác nhận nguồn tin trên và giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP rằng chương trình này do Hội đồng Giám mục Ý đảm trách. Trong chương trình, Đức Thánh Cha sẽ trả lời cho ba câu hỏi được chọn từ hàng chục câu hỏi được khán thính giả gửi đến. Các câu trả lời của Đức Thánh Cha sẽ được thu hình vài ngày trước khi được trình chiếu. Cơ quan truyền thông thực hiện cuộc thu hình này là Trung tâm Truyền hình của Tòa Thánh. Đây là đài truyền hình duy nhất được phép thu hình bên trong Vatican. Đức Benedicto cũng đã từng là vị giáo hoàng đầu tiên trả lời các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Năm 2005 và 2006, trước các chuyến viếng thăm tại hai nước Ba Lan và Đức, Ngài đã đón tiếp các đài truyền hình của hai nước này tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo. Trước Ngài, ngày 14 tháng 10 năm 1998, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã trả lời bằng điện thoại trong một chương trình thời sự. Năm 1961, một cách đặc biệt, đài truyền hình nhà nước Ý đã được phép thu hình bên trong nội thành Vatican để kể lại một ngày sinh hoạt của Đức Gioan 23. Đức Leo thứ 13 là vị giáo hoàng đầu tiên được quay phim năm 1896. Tin Cairo. Trước làn sóng bạo động, các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập tiếp tục biểu tình. Hôm thứ Ba vừa qua, hàng ngàn tín hữu Kitô Copt Ai Cập đã tụ tập tại trung tâm thủ đô Cairo, trong khi nhiều nhóm khác đã làm tắc nghẽn một đoạn đường xa lộ để phản đối các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Với nhiều thánh giá được dương cao, những người biểu tình đã tập trung trước trụ sở của đài truyền thanh truyền hình ở trung tâm thủ đô Cairo. Trong những ngày trước đó cũng đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình trước trụ sở này, sau khi xảy ra những cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, khiến cho hai người chết và một nhà thờ ở phía nam Cairo bị đốt cháy. Tại Mokattam, một khu ngoại ô nghèo ở mạng Tây Cairo với đa số dân cư theo Kitô giáo, dân chúng đã làm tắc nghẽn một đoạn đường trên một xa lộ. Trong các cuộc biểu tình, các tín hữu Kitô Copt yêu cầu chính quyền phải tái thiết ngôi thánh đường Al-Shahidin tại Seoul, trong tỉnh Helwan, ở phía nam Cairo. Nhà thờ này đã bị đốt phá hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 3 vừa qua. Cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại đây bắt nguồn từ một quan hệ tình ái giữa một tín hữu Kitô và một thiếu nữ Hồi giáo. Cuộc xung đột bạo động đã khiến cho người cha của người thanh niên và người cha của thiếu nữ thiệt mạng. Ngày hôm sau, nhà thờ giáo xứ với 7.000 tín hữu Kitô trên tổng số dân 50.000 người đã bị người Hồi giáo đốt phá. Những người biểu tình cũng đòi hỏi chính quyền phải trả tự do cho một linh mục mà họ cho là bị giam giữ một cách bất công. Hôm thứ Hai vừa qua, liền sau khi tuyên thệ, ông Essam Sharaf, tân thủ tướng Ai Cập, đã đến nói chuyện với những người biểu tình. Ông hứa sẽ tái thiết nhà thờ bị đốt phá và trả tự do cho vị linh mục. Trên Facebook, nội các của thủ tướng loan báo rằng ông Sharaf cam kết cho thực hiện quyết định của thống chế Tantawi, chủ tịch hội đồng quân nhân tối cao, để cho tái thiết nhà thờ tại làng Seoul trước lễ phục sinh. Các quan hệ tình ái giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô hiện vẫn còn là một cấm kỵ tại Ai Cập. Hôn phối giữa một tín hữu Kitô và một phụ nữ Hồi giáo vẫn còn bị xem là bất hợp pháp, trừ phi người tín hữu Kitô này cải đạo sang Hồi giáo. Tin Vatican. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ kêu gọi các linh mục hãy ngày càng trở nên đồng hình với Chúa Kitô, một tử nhân lành. Trong sứ điệp mùa chay gửi cho các linh mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, nhắc lại ý nghĩa của mùa chay, mùa của hoán cải. Theo Ngài, hoán cải trước tiên có nghĩa là ngày càng thích ứng đời sống của mình với lời rao giảng hàng ngày, nghĩa là cần phải trở thành những đoạn tin mừng sống động mà các tín hữu có thể đọc và đón nhận. Trong sứ điệp gửi các linh mục nhân dịp mùa chay, Đức Hồng Y Piacenza nói rằng, bản sắc linh mục đòi hỏi các linh mục phải dần dần trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, một tử nhân lành. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ ghi nhận rằng, thế giới xa lìa Kitô giáo đòi hỏi phải có một công cuộc truyền giáo mới, và công cuộc này đòi hỏi phải có những linh mục mới. Mới không có nghĩa là chạy theo thói đời chống qua, mà phải có một tâm hồn luôn được đổi mới nhờ mỗi thánh lễ. Đức Hồng Y Piacenza nhấn mạnh rằng, điều cấp thiết với linh mục ngày nay là phải hoán cải, từ ồn ào trở về thinh lặng, từ sự miệt mài hoạt động trở thành thái độ ở với Chúa Giê-xu, nghĩa là ngày càng tham dự một cách ý thức vào cuộc sống của Chúa. Theo Đức Hồng Y, mỗi hoạt động mục vụ phải luôn luôn là tiếng vọng và sự biểu hiện những gì là bản chất thực sự của linh mục. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y Piacenza mời gọi các linh mục phó thác hành trình mùa chay cho mẹ Maria, nữ vương các tông đồ, và khẩn cầu lòng từ bi Chúa, theo mẫu gương của mẹ Thiên Chúa, để con tim linh mục của chúng ta cũng trở thành nơi nương tựa cho kẻ tội lỗi. Tin Fiorenza, Ý. Chúc thư thiêng liêng của ông Shabbas Bahati, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số Pakistan, bị sát hại vì kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng, được đọc trong các nhà thờ thuộc Tổng giáo phận Fiorenza, Ý. Đức cha Giuseppe Bettori, Tổng giám mục Fiorenza, đã kêu gọi các linh mục trong Tổng giáo phận hãy đọc chúc thư thiêng liêng của ông Bahati trong các thánh lễ cuối tuần ngày 13 và 14 tháng 3 tới đây. Trong lá thư gửi cho các linh mục trong giáo phận được hãng thông tấn Công giáo Ý SIR phổ biến, Đức Tổng giám mục giáo phận Fiorenza kêu gọi các linh mục như sau. Quý anh em linh mục rất thân mến, tôi xem như một nghĩa vụ là trong các cộng đồng Kitô chúng ta không được phép quên chứng từ của Bộ trưởng Shabbas Bahati. Đức Tổng giám mục Fiorenza đề nghị nên đọc chúc thư của ông Bahati sau bài giảng hoặc cuối thánh lễ trước khi ban phép lành, để vinh danh một chứng nhân đức tin trong sáng và sự đóng góp quan trọng của ông vào việc làm cho giáo hội được lớn mạnh trong sự trung thành với tin mừng và Chúa Giê-xu. Trong chúc thư đề ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông Bahati đã viết như sau. Tôi đã được đề nghị đảm nhận những trách nhiệm cao hơn trong chính phủ, và người ta cũng đã yêu cầu tôi từ bỏ cuộc chiến đấu, nhưng tôi đã luôn từ chối, cho dẫu biết rằng mình phải liều mạng sống. Câu trả lời của tôi vẫn luôn luôn là không, tôi muốn phục vụ Chúa Giê-xu với tư cách là người của quần chúng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sự dấn thân này. Tôi không tìm kiếm tiếng tăm, tôi không muốn những địa vị quyền lực. Tôi chỉ muốn một chỗ đứng dưới chân Chúa Giê-xu. tôi muốn rằng cuộc sống của tôi, cá tính của tôi, hành động của tôi, nói thay cho tôi, và nói rằng tôi đang đi theo Chúa Giêsu Kitô. Ước vọng này mãnh liệt trong tôi đến độ tôi sẽ tự xem mình là một người được may mắn nếu, trong nỗ lực của tôi và trong cuộc chiến của tôi để giúp đỡ những người túng thiếu, những người nghèo và các tín hữu Kitô bị bách hại tại Pakistan, Chúa Giêsu muốn chấp nhận việc tôi hy sinh mạng sống. Tôi muốn sống cho Chúa Kitô và vì Ngài, tôi muốn chết. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi trong xứ sở này. Nhiều lần, những người cực đoan muốn giết và giam tù tôi. Họ đã đe dọa tôi, bám sát và khủng bố gia đình tôi. Cách đây vài năm, những kẻ cực đoan còn yêu cầu cha mẹ tôi phải khuyến dụ tôi không nên tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ các tín hữu Kitô và những người túng thiếu. Nếu không, họ sẽ giết tôi. Nhưng cha tôi vẫn luôn luôn khuyến khích tôi. Về phần tôi nói rằng, bao lâu còn sống, cho đến hơi thở cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục phục vụ Chúa Giêsu và các nhân loại nghèo khổ này, tức các tín hữu Kitô, những người túng thiếu, những người nghèo. Tôi muốn nói với các bạn rằng, tôi tìm được nhiều cảm hứng trong Thánh Kinh và cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Càng đọc Tân Ước và Cựu Ước, các đoạn Kinh Thánh và lời Chúa, tôi càng có thêm sức mạnh và sự quyết tâm. Khi suy nghĩ về việc Chúa Giêsu đã hy sinh tất cả, về việc Thiên Chúa đã sai Con của Người đến cứu độ chúng ta, tôi tự hỏi, làm sao tôi có thể đi theo con đường núi sọ? Chúa nói, hãy vác thập giá của ngươi và đi theo ta. Những đoạn Kinh Thánh mà tôi thích nhất là, khi ta đói, ngươi đã cho ta ăn. Khi ta khát, ngươi đã cho ta uống. Khi ta là khách lạ, ngươi đã đón tiếp ta. Khi ta trần truồng, ngươi đã cho ta mặc. Khi ta ốm đau, ngươi đã thăm viếng ta. Khi ta ở tù, ngươi đã đến thăm ta. Như thế, mỗi khi tôi gặp người nghèo và những người cần được giúp đỡ, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã đến gặp tôi dưới dáng vẻ của họ. Chính vì thế mà tôi luôn cố gắng cùng với các đồng sự của tôi giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, những kẻ đói khát. Tin Roma. Các tín hữu tin lành Luther mong muốn được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Portal, tạp chí chính thức của giám hạt đồng nhân Anh giáo tại Vương quốc Anh thống nhất, cha Hermann Geisler thuộc Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, một số nhóm tin lành Luther xin Đức Thánh Cha thiết lập một giám hạt để họ được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Các nhóm tin lành Luther này mong muốn được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và có được những giám hạt giống như những giám hạt dành cho những người Anh giáo trở lại Công giáo. Cha Geisler cho biết, Đức Thánh Cha sẽ làm hết sức có thể để dẫn dắt các tín hữu Kitô trở về hiệp nhất. Cha lặp lại lời của Chúa Giêsu: Tiên vàng, các ngươi hãy tìm kiếm nước trời, và mọi sự sẽ được ban tặng cho các ngươi. Được biết, một số tín hữu tin lành Luther Bắc Mỹ và tại các nước Bắc Âu đã bày tỏ với Đức Thánh Cha ước muốn được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo và xin Tòa Thánh thiết lập những giám hạt riêng cho họ. Tin Vatican. Bộ trưởng Ngoại giao Israel đề cao tiếng nói tinh thần của Tòa Thánh. Văn phòng Bộ Ngoại giao Israel cho biết, sau các cuộc hội kiến với các giới chức Tòa Thánh, ông Lieberman, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, tuyên bố rằng tiếng nói tinh thần của Tòa Thánh có một tầm quan trọng đặc biệt. Hôm thứ Hai vừa qua, ông Lieberman đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertoni, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức cha Domenico Montberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Bộ trưởng Ngoại giao Israel ca ngợi lập trường của Đức Thánh Cha, được bày tỏ trong tập 2 của cuốn sách Đức Giêsu Nazareth. Trong tập 2 này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng dân tộc Do Thái xét như là một tập thể, không phải là những người đã giết Chúa Giêsu. Theo ông Lieberman, lập trường này của Đức Thánh Cha là một bước ngoặt lịch sử trong các quan hệ giữa người Công giáo và người Do Thái, cũng như trong tiến trình hòa giải và hòa bình trên thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Israel xin các giới chức Tòa Thánh chuyển lời cảm ơn của người dân Israel và người Do Thái lên Đức Thánh Cha, vì đã điều chỉnh lại sai lầm lịch sử khiến người Do Thái phải đau khổ trong hàng bao thế kỷ. Ông cũng mong rằng Tòa Thánh lên án những biểu hiện hạ giảm uy tín của Israel trên thế giới. Ông Lieberman đặc biệt cảm ơn Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về lập trường của Ngài đối với cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ông nhấn mạnh rằng tiếng nói tinh thần của Tòa Thánh có một tầm quan trọng đặc biệt đối với những can thiệp của thế giới nhằm ngăn ngừa mối đe dọa của Iran đối với hòa bình thế giới. Tin Brasilia, Brazil. Giáo hội Công giáo tại Brazil khai mạc chiến dịch kêu gọi giáo dục về môi sinh. Tình huynh đệ và sự sống trên hành tinh là chủ đề của chiến dịch huynh đệ thường niên, được giáo hội tại Brazil khai mạc vào ngày thứ tư lễ tro mùng 9 tháng 3 và kết thúc vào ngày 17 tháng 4 tới đây, bằng một cuộc quyên góp trong mọi giáo phận trên toàn quốc. Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Brazil, mục tiêu của chiến dịch là giúp các cộng đồng Kitô và những người thiện chí ý thức về tính nghiêm trọng của hiện tượng trái đất hâm nóng và những thay đổi thời tiết. Trong chiến dịch năm nay, giáo hội tại Brazil khuyến khích các tín hữu tham gia vào các cuộc tranh luận và hành động để đối phó với vấn đề và bảo tồn những điều kiện sống trên trái đất. Đức cha Dimas Lara Barbosa, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil, nhấn mạnh rằng môi sinh là một vấn đề vô cùng quan trọng, bởi vì sự sống của trái đất và con người là một. Theo Đức cha Barbosa, con người cần phải ý thức về những nguyên nhân của hiện tượng hâm nóng trái đất và những thay đổi thời tiết. Với giáo huấn của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng, giáo hội không ngừng nhắc lại rằng trung tâm của vũ trụ chính là con người. Đây là điều mà chính phủ các nước không quan tâm đến, nhất là đối với những người nghèo và những thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Về phần mình, cha Luis Carlos Diaz, thư ký điều hành của chiến dịch huynh đệ, nhắc lại rằng giáo hội có sứ mệnh phải rao giảng tin mừng và mang ánh sáng của Chúa vào hoàn cảnh hiện nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc sống chung của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại miền Bắc Iraq do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống chung của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo là điều đã từng có và hiện tiếp tục tại miền Bắc Iraq. Vào một buổi chiều Chủ nhật tại Sulaimani, một thành phố ở miền Bắc Iraq, một thiếu nữ Hồi giáo có khăn trùm đầu từ Baghdad đã vào một nhà thờ Công giáo để quỳ gối cầu nguyện. Người giữ cửa nhà thờ vốn cũng là một phụ nữ đến từ Baghdad, cũng vào nhà thờ và đón chào người khách quý. Bà nói với người thiếu nữ Hồi giáo, xin cô đừng ngại, cô cứ cầu nguyện theo cung cách riêng của cô. Người thiếu nữ Hồi giáo tháo giày và quỳ trước tượng Đức Mẹ, rồi đốt một ngọn nến cho người giữ cửa mang đến. Trước khi ra khỏi nhà thờ, người thiếu nữ cũng đốt thêm vài ngọn nến khác, và trong nước mắt, cô thốt lên, thật khó quá. Tiễn đưa người khách quý ra tới cổng nhà thờ, người giữ cửa nhà thờ nói, cô có thể đến đây bất cứ lúc nào, đây là nhà của cô. Với những hình ảnh về các cuộc bạo động tôn giáo đầy trên các trang báo từ Iraq kể từ khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm nước này năm 2003. Hình ảnh một thiếu nữ Hồi giáo cầu nguyện trong một nhà thờ Công giáo xem ra không bình thường. Nhưng người Hồi giáo và các tín hữu Kitô Iraq nói rằng họ không chấp nhận sự tách biệt ngày càng gia tăng giữa các làng Kitô giáo và Hồi giáo. Khi một đền thờ Hồi giáo hay một nhà thờ Kitô giáo bị tấn công, cả hai cộng đồng đều thương khóc. Cha Aman Aziz Hemid, cha sở nhà thờ Công giáo Thánh Giuse thuộc nghi lễ Kande tại Sulaimani, tuyên bố, ai cũng có thể đến đây để cầu nguyện, kể cả người Hồi giáo. Không có bất cứ một sự khác biệt nào, bởi chỉ có một Thiên Chúa. Cộng đồng Sulaimani đã đón tiếp 1.300 gia đình Kitô đã trốn chạy khỏi thủ đô Baghdad sau vụ thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ngày 31 tháng 10 năm vừa qua. Giáo xứ Thánh Giuse đã trở thành nơi tạm trú cho một số tín hữu Kitô trốn chạy khỏi thủ đô Baghdad. Đa số đều tìm được nơi ăn trốn ở xung quanh giáo xứ. Mặc dù luôn có những thảm kịch như thế, nhưng cha Hemid nói, ngài tin tưởng rằng người Iraq có thể sống chung hòa bình với nhau. Nhiều người cũng chia sẻ cái nhìn lạc quan của vị linh mục này. Ali Kama, một sinh viên kinh doanh 22 tuổi tại trường Đại học Hoa Kỳ ở Sulaimani và là một tín đồ Hồi giáo thuộc hệ phái Sitte, đã từng trốn khỏi Baghdad năm 2006, nói rằng, khi tình hình yên ổn, thì sống chung với nhau là điều dễ dàng. Sự quân bình giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau là một điều tốt cho xã hội. Người sinh viên này nói rằng, trước cuộc chiến, chuyện các bạn học của anh là người Hồi giáo hay tín hữu Kitô, là người thuộc hệ phái Sunni hay Sitte, là điều không quan trọng. Nhưng nay, mọi sự đều khác. Anh giải thích rằng, dân chúng ngày càng nghĩ đến điều đó nhiều hơn. Họ muốn con cái họ lập gia đình với người cùng tôn giáo. Sự sống chung giữa các tôn giáo là một phần trong lịch sử của Iraq và là một điểm làm cho nhiều người miền Bắc nước này hãnh diện. Họ thường có những cuộc hôn nhân hỗn hợp. Bạn bè họ thuộc các tôn giáo khác nhau. Họ tự hào về một nền khảo cổ phong phú của đất nước, với nhiều lớp văn minh đã từng sống với nhau trong vùng. Bashan Hashimi, 22 tuổi, một thanh niên Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni, cũng đến từ Baghdad, tuyên bố, vị tiên tri của chúng tôi đã từng sống với các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Tôn giáo của tôi dạy tôi phải biết khoan nhượng. Anh nhớ lại lúc thiếu thời trước cuộc chiến, trước khi các bạn Kitô của anh rời bỏ thủ đô. Anh nói, sự khác biệt duy nhất giữa chúng tôi là chúng tôi có lớp giáo lý, còn họ thì không. An Hashimi là một thanh niên khác đến từ Baghdad, điều hy vọng sẽ trở về thủ đô là nơi mà dân chúng ít chú trọng đến những khác biệt về tôn giáo. Nhưng giấc mơ được trở về chung sống hòa bình với nhau của họ không dễ dàng, bao lâu vẫn còn vấn đề an ninh. An Hashimi nói, nếu chính phủ tiếp tục chính sách như hiện nay, thì các tín hữu Kitô tại Iraq sẽ giống như người Do Thái. Cộng đồng Kitô sẽ rời bỏ Iraq. Chúng tôi sẽ mất đi di sản và kho tàng này. Giữa năm 2003 và năm 2008, đã có hơn một nửa trong số 1.400.000 tín hữu Kitô rời bỏ Iraq. Một số khác rời bỏ Baghdad để tìm kiếm sự an toàn tại miền Bắc, là nơi vốn tương đối an ninh hơn. An Hashimi nói rằng, anh không trách các tín hữu Kitô phải bỏ nước ra đi. Theo anh, ra đi là một điều tốt cho họ. Nhưng đây không phải là một điều tốt cho Iraq, vì để mất họ. Sở dĩ họ phải bỏ nước ra đi, vì họ không thấy có tương lai ở Iraq. Trước cuộc chiến, những người Iraq thuộc các tôn giáo
và sắc tộc khác nhau, đã sống tương đối an toàn, nhưng dĩ nhiên không có đủ tự do để xác nhận bản sắc của mình. Al-Hashimi khẳng định, tất cả chúng tôi đều sống chung với nhau. Chúng tôi có một chế độ độc tài, nhưng chúng tôi sống an toàn. Ngày nay, tự do được trả bằng một giá đắt. Nhiều người Iraq phải sống trong những khu và thôn làng riêng, thường do hoàn cảnh áp đặt hơn là do chọn lựa của họ. Cha sợ giáo sứ Thánh Giuse ở Sulaimani nói, đây quả là một điều đáng buồn, bởi vì chúng tôi là anh em với nhau. Nhưng cha cũng nói, cha biết ơn vì tình trạng tương đối hòa bình và an toàn tại miền Bắc, là nơi mà người Iraq thuộc các tôn giáo và nguồn gốc khác nhau sống chung với nhau. Cha nói, ở đây người Hồi giáo và các tín hữu Kitô có quan hệ tốt với nhau. Cảm ơn Chúa, ở đây chúng tôi không sợ hãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự với nội dung Cuộc sống chung của các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại miền Bắc Iraq. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trở về trong lo âu là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vì kế sinh nhai, nhiều người lao động Việt Nam đã rời quê hương để sang làm việc tại một số nước trên thế giới. Tại Libya, có gần 5.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở đó. Gần đây, tình hình chính trị tại quốc gia này bất ổn và đã xảy ra các cuộc biểu tình bạo loạn. Điều này không những chỉ gây khổ cho nhân dân chính quốc, mà còn ảnh hưởng đến số phận của những lao động nước ngoài đang làm việc ở đó. Hàng ngàn lao động Việt Nam đã được sơ tán khỏi Libya trở về nước, bỏ đằng sau những tiếng súng nổ sát bên tai, cùng với tâm trạng bàng hoàng, bơ vơ và lo lắng. Cuối cùng, họ đã trở về trong niềm vui của những người thân. Phóng viên của các báo đã kịp thời ghi nhận tâm trạng vui buồn của những người anh em vừa vượt qua một cuộc hành trình dài và gian khổ, cùng những lo lắng của họ khi đối diện với một tương lai sắp đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả như một chia sẻ với những người anh em ruột thịt của chúng ta. Khi về tới quê hương, trên nét mặt từng người đều còn vẻ bàng hoàng. Ai cũng đều tranh thủ lấy điện thoại ra gọi người thân. Họ chưa hết vẻ bàng hoàng vì sợ hãi với cảnh tượng bạo loạn xảy ra rất dữ dội trong thành phố. Tiếng súng nghe đùng đùng, người dân chạy náo loạn, trong tay người nào cũng cầm khẩu súng dài. Khi nhận được tin văn phòng công ty đã bị chiếm, toàn bộ xe hơi, mọi tài liệu giấy tờ đã bị phá hủy, ai cũng lo lắng, hy vọng được trở về quê hương rất mong manh, vì thế họ vẫn chưa tin là mình có thể trở về được tới quê nhà, cho dù máy bay đã đưa họ trở về phi trường Tân Sơn Nhất. Cha con anh Vũ Văn Lợi, những người đầu tiên được gặp nhau đã gần như không tin nổi vào mắt mình. Anh Lợi ôm con gái vừa khóc vừa nói, tôi đã nghĩ không có ngày trở về. Ở sân bay thủ đô Tripoli có rất nhiều tiếng súng, quang cảnh sân bay rất hỗn loạn, cảnh sát đã phải trấn áp những người bạo loạn. Anh Nguyễn Viết Cường, quê ở Thái Nguyên, bàng hoàng kể lại, em đã nghĩ đến cái chết khi 3 ngày ngồi chờ ở sân bay Tripoli. Lương thực thực phẩm rất hạn chế. Cảnh sát thì đàn áp những người nhập cư trái phép, tiếng súng đạn mỗi lúc một nhiều hơn. Mọi người đều có cảm giác chung là rất bơ vơ và bất an. Những ngày gần đây sống trên đất nước Libya, cả đoàn lao động là người Việt Nam luôn trong tình trạng căng thẳng và sợ hãi. Đoàn người biểu tình tiến vào trại tập trung của những người lao động Việt Nam để đập phá, hò hét, khiến khi về đến nhà rồi, họ vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi. Rất may mắn là nhiều người Việt Nam đã có vé để về nước. Hàng trăm người vây kín cửa sân bay, họ không có tổ chức, có nhiều người bị đánh, nhưng vẫn cố bám trụ, mong có được tấm vé để về. Khi nhận được vé, chúng tôi vui mừng không thể tả. Để lên được máy bay, chúng tôi còn phải vượt qua cả rừng người. Đó là lời tâm sự của anh Thu Quý Dự, quê ở Bắc Giang. Không chỉ những người Việt Nam, mọi người ở Libya luôn phải đối mặt với cướp bóc, bạo loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên đường phố, có rất nhiều đoàn người đi bộ để đi tìm đường, tìm lối thoát cho mình lên các thành phố lớn để ra máy bay. Những người lao động tại Libya sẽ rất khó quên được hành trình về đến Việt Nam. Họ phải chịu đựng trạng thái căng thẳng, mệt mỏi sau chặng đường dài. Họ phải quá cảnh nhiều nơi và mất nhiều ngày cho cuộc hành trình đó. Nhất là 3 ngày ở sân bay tại Libya, họ chịu đựng cái đói và cái rét. Từ lúc xảy ra bạo loạn trên đất nước Libya, mọi việc liên lạc rất khó khăn vì điện thoại, Internet đều bị cắt. Nhiều người đã bật khóc khi nghe được tiếng nói của người thân. Mọi người thi nhau kể về những việc đã phải trải qua, chuyện phải vứt lại những đống hành lý để nhanh chóng rời sân bay, chuyện mọi người la hét, chen nhau giành giật từng khoảng không. Tuy nhiên, sự khó khăn, lo lắng của họ không chỉ là thế, bên cạnh sự bơ phờ mệt mỏi. Anh Phạm Quang Hiếu, quê ở Nghệ An, còn tỏ ra lo lắng khi khoản tiền 35 triệu đồng mà gia đình chạy vạy vay mượn của bà con, họ hàng, để lo cho anh chuyến đi xuất khẩu lao động. Anh Hiếu mới sang đó mới được mấy tháng. Món nợ đang phải chờ khoản tiền từ nước ngoài của anh gửi về để trả dần. Trong khi đó, công việc vừa mới ổn định. Anh lại phải hồi hương. Anh Hiếu tỏ ra rất băn khoăn, không biết có được trở lại Libya làm việc nữa hay không. Và anh Vàng Tự Đức, quê ở Lào Cai, cũng buồn rầu cho biết, anh mới sang Libya làm được 2 tháng. Để sang được đó, ai cũng phải đi vay mượn khoản tiền hơn 20 triệu đồng để đi. Với đồng lương của công nhân cốt pha như anh, tính ra tiền Việt Nam chỉ hơn 3 triệu đồng, không biết đến thời gian nào mới trả hết nợ. Giờ về nước, anh phải đối diện với nỗi lo chồng chất. Đó cũng là tình cảnh của đa số lao động Việt Nam làm việc tại Libya phải sớm về nước. Sau 14 ngày hành trình vượt khỏi Libya, anh Nguyễn Thanh Phương đã trình bày cảm xúc của mình như sau. Nước mắt rơi trên những gương mặt gầy gò, hốc hác sau bao ngày gian khổ. Rồi tương lai của chúng tôi sẽ về đâu? Lúc chưa rời Libya, họ lo lắng cho tính mạng của mình. Nhưng khi được an toàn, thì lại lo cho tương lai. Xa cha mẹ, gia đình, chúng tôi đi làm cơ cực ở xứ người. Nhiều anh em con thơ vừa lọt lòng, nhưng vẫn phải rời xa để mong đi kiếm được đồng tiền mua sữa cho con. Thoát khỏi vùng chiến sự, chúng tôi rất mừng, nhưng cũng rất hụt hẫng, không biết tương lai của mình như thế nào. Thất nghiệp, gánh nặng nợ nần dường như đã quá sức với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, cố gắng giúp đỡ để những người lao động trở về từ Libya được trở lại cuộc sống bình thường. Trên chuyến xe sơ tán từ biên giới ra tới sân bay, anh Nguyễn Thanh Sự đã sáng tác một bài thơ, xin được chia sẻ với quý vị thính giả. Ta khóc than cho đời mình đen đủi, thương mẹ hiền, thương những đứa em yêu. Nơi quê nhà, mẹ nghe con gặp nạn, mẹ u buồn, mẹ khóc nhớ thương con. Con ơi con, xứ người, con ổn chứ, mẹ ở nhà, mẹ biết phải làm sao. Mẹ ơi mẹ, nơi này con khổ lắm, vẫn đang chờ ngày trở về Việt Nam. Libya con mới tới hôm nào, bây giờ cuốn gói nghẹn ngào lệ rơi. Cuộc đời sao giống lá mồng tơi, làm ăn cực khổ ở nơi xứ người. Cuộc đời ta biết phải về đâu, gánh nợ nần đang chờ ta phía trước, nỗi ưu phiền tất cả cũng vì ai. Quý vị và các bạn thân mến! Cảm tạ Chúa đã cho những người lao động tại Libya được trở về quê hương bình an sau cuộc hành trình đầy gian khổ. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa ban thêm sức mạnh cho các lao động Việt Nam trở về từ Libya, vượt qua được những khó khăn trước mắt và sớm ổn định được cuộc sống của mình trong tình thương của Thiên Chúa quan phòng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một vài gợi ý của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn về cách giáo dục người trẻ hôm nay theo con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Đức Hồng Y đã chia sẻ tư tưởng của Ngài như sau. Con đường Chúa Giêsu đã đi qua là con đường tình yêu cứu độ. Theo giáo huấn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, 20 mầu nhiệm mân côi là bản tóm tuyệt vời con đường tình yêu đó với 4 chặng chính như sau. Thứ nhất, 5 sự vui mô tả tình yêu hội nhập vào đời sống văn hóa xã hội, chia sẻ kiếp sống và phận người trong thiên hạ, nhằm mang lại ánh sáng bình an và niềm vui cứu độ cho con người. Tất nhiên, việc hội nhập văn hóa ngày nay đòi hỏi con người phải xác định và lựa chọn những giá trị phù hợp với truyền thống đạo lý và văn hóa lành mạnh của dân tộc, đồng thời với tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Thứ hai, 5 sự sáng mô tả tình yêu dấn thân phục vụ cho sự sống toàn diện và vững bền của gia đình nhân loại. Sự dấn thân phục vụ này đòi hỏi phải bước đi trong đường lối của Chúa Giêsu, đấng là đường sự thật, đường tình yêu, dẫn con người đến sự sống dồi dào. Nói khác đi là phải bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa. Thứ ba, năm sự thương mô tả tình yêu hiến thân vì sự sống mới và sự hợp nhất gia đình nhân loại. Chúa Giêsu thánh thể đáp ứng nhu cầu hợp nhất của gia đình nhân loại trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay. Và chặng thứ tư, năm sự mừng mô tả tình yêu mời gọi con người đổi mới và bước vào cõi sống mới trong nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là đất trời chan hòa ánh sáng chân lý và tình yêu, công lý và an bình. Lịch sử cứu độ xác định công việc đổi mới là công trình của Chúa Thánh Thần với sự cộng tác của con người. Điều đó đòi hỏi con người, người giáo dục cũng như người thụ huấn, ý thức cộng tác với bảy ơn Chúa Thánh Thần cùng với tình yêu mà Ngài đổ vào lòng chúng ta. Cộng tác bằng cách góp công góp sức vun tưới, chăm sóc cho những hạt giống hồng ân của Chúa phát triển và đơm bông kết trái. Bốn chặng đường Chúa Giêsu đã đi qua khắc họa lại bốn dấu ấn nổi bật của tình yêu mà Chúa Giêsu đã thể hiện nhằm trợ lực cho con người lớn lên và vươn đến con người mới, con người thành toàn theo hình mẫu Chúa Giêsu là con yêu dấu của Cha trên trời và là chân lý, là sự sống, là tình yêu. Hằng ngày lắng nghe lời Chúa Giêsu yêu thương dạy dỗ và suy gẫm những biến cố cùng những sự cố trong cuộc đời của Chúa, đặc biệt những cuộc gặp gỡ, những hành vi của Chúa qua bốn chặng đường tình yêu, là phương thế giúp người trẻ gặp gỡ Chúa và bước theo Chúa trên từng chặng đường Ngài đã đi qua. Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị dạy người tín hữu hãy thường xuyên cùng mẹ Maria gặp gỡ Chúa, chiêm ngắm Chúa và bước theo Chúa, để chia sẻ cùng một tâm tư với Chúa, để học hỏi và tập luyện cách ứng xử của Ngài trong mọi tình huống, lúc bước đi trong ánh sáng cũng như khi dò dẫm trong bóng tối của cuộc đời. Bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa, người trẻ sẽ lớn lên trong bình an và niềm vui cứu độ của Chúa. Nhờ đó, sẽ bình tâm đối diện với mọi tình huống khó khăn trong cuộc đời, sẽ tìm gặp nơi Chúa Giêsu ánh sáng và sức mạnh biến đổi những gian truân thử thách, trở thành những thách đố và cơ hội cho con người canh tân đổi mới, tăng trưởng và phát triển. Bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi qua là bước theo Ngài huấn luyện và đổi mới người trẻ, từ những con người đơn chất ít học có nhiều giới hạn, từ những con người ích kỷ đầy tham vọng chạy theo tiền tài, từ những con người sống trong tình trạng bị xã hội loại trừ, trở thành sứ giả tin mừng đối với đồng bào và đồng loại, yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ cho sự sống con người. Trong môi trường ô nhiễm lối sống văn hóa sự chết ngày nay, ánh sáng và sức sống của lời Chúa, lời nhập thể làm người, lời thánh thể sẽ giúp người trẻ dần dần đi đến chung ý chung lòng cùng nhau loan truyền tin mừng Chúa Giêsu Kitô là tin mừng sự sống, tin mừng tình thương. Loan truyền bằng cách kiên trì nỗ lực chung sức với mọi người thiện tâm, vun đắp lối sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho thế giới hôm nay. Lối sống văn hóa mới này sẽ lành mạnh hóa môi trường xã hội, đồng thời thắp sáng nơi người trẻ hôm nay niềm hy vọng vào một tương lai an lành và tươi đẹp hơn cho thế hệ hậu sinh. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là những chia sẻ của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, về đổi mới cách giáo dục người trẻ hôm nay theo con đường Chúa Giêsu đã đi qua. hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian trôi lưu dấu nhớ thương xa vời, làm sao quên giây phút sánh vai trên xin Chúa thương ban thánh ân hai hà đường dương thế gian khó biết bao xa xa dù mai đây thành đường tiếng ca kinh tiếng buồn lòng con vẫn Chúa xưa kia tan nếu các con nghe lời thầy, thành ra cuộc đời bên tâm theo ta đường ngay. Nhưng xin thương đói đến sức thèm đời nắng vai, không gian thời gian mang u hoài. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế.
Quý vị, các bạn thân mến, trong tác phẩm Như Tiếng Chim Ca, Linh Mục Anthony de Mello có viết câu chuyện Năm Tu Sĩ như sau. Vị Lama ở phương Nam thỉnh cầu vị Đại Lama ở phương Bắc phái một tu sĩ khôn ngoan và thánh thiện để huấn luyện tập sinh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị Đại Lama đã phái đi năm tu sĩ thay vì một. Đối với những người muốn biết tại sao, Ngài đã nói một cách khó hiểu. Nếu chỉ có một tu sĩ đến được với vị Lama ở phương Nam, thì may mắn lắm rồi. Năm tu sĩ lên đường được vài ngày, một sứ giả chạy theo và nói, vị sư trụ trì làng xã chúng tôi vừa viên tịch, chúng tôi cần người thay thế. Làng đó ở vào một nơi cảnh trí ngoạn mục và bỗng lọc vị sư trụ trì lại hậu. Một trong các tu sĩ cảm thấy ưu tư đối với vấn đề Phật sự cho dân làng nên nói, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không phục vụ những người này. Vì vậy, thầy đã tách ra khỏi đoàn. Vài ngày sau, họ tạm trú trong lâu đài của một vị vua có lòng hâm mộ một trong các vị tu sĩ, nên Ngài đã phán. Khanh hãy ở lại đây với trẫm và làm phò mã, khi trẫm băng hà, khanh sẽ nối ngôi. Tu sĩ đó đã bị hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng của Ngài vàng, nên nói. Có cách nào tốt hơn để ảnh hưởng dân nước này cho bằng lên ngôi hoàng đế? Tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không nhân cơ hội này để hoằng dương đạo Pháp. thầy cũng tách ra khỏi đoàn. Một đêm kia, ở trong một vùng đồi núi, họ tới một chòi tranh lễ mà chỉ có mỗi một cô gái trẻ đẹp đón tiếp và cảm ơn trời Phật đã cho họ có mặt. Cha mẹ của cô vừa bị bọn cướp ở trên xuống giết chết, còn lại một mình cô sống trong phật phòng lo sợ. Ngày hôm sau, đến giờ chia tay, một vị tu sĩ tuyên bố, tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không có lòng trắc ẩn đối với cô gái này. Hai vị tu sĩ còn lại đã đến một làng Phật giáo và cảm thấy đau lòng khi khám phá ra rằng dân làng đã hoàn toàn bỏ đạo dưới ảnh hưởng của một thần học gia Ấn Độ. Vị tu sĩ nói, tôi mang nợ đối với những người này và đối với chính Đức Phật, nên tôi phải đem họ trở về với đạo Pháp. Cuối cùng, tu sĩ thứ năm đã đến được với vị Lạt Ma ở phương Nam. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện năm tu sĩ quả là mang một ý nghĩa rất sâu sắc, bởi lẽ nó phản ánh những tâm tư sâu kín trong cuộc chiến đấu nội tâm về sự chọn lựa của mỗi người trong chúng ta trên con đường bước theo Chúa và hội thánh của Người hay hành động theo ý riêng của mình. Mỗi vị tu sĩ đều nêu ra một lý do rất chính đáng, rất phù hợp để từ bỏ ý định đi phương Nam của mình, mặc dù đó là lý tưởng, là chọn lựa ban đầu của họ. Chọn lựa là một động thái mà chúng ta luôn phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Và đôi khi, tính ưu việt không nằm trong bản chất của vấn đề được chọn lựa, nhưng lại tùy thuộc vào nhận thức, ý muốn của chính chủ thể thực hiện sự chọn lựa đó. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà lợi ích cá nhân, xu hướng vị kỷ của con người được ẩn tàng dưới những chủ nghĩa, những trào lưu, những học thuyết, thì chúng sẽ trở thành nguồn trợ thủ đắc lực để con người vin vào đó mà từ chối các giá trị của tin mừng. Khi có những hành động đi ngược với lời dạy của Chúa, người ta cũng dựa vào một nền tảng luân lý nào đó để an tâm quyết định. Người ta cũng nhân danh hạnh phúc con người mà an nhiên giết người khi ủng hộ phong trào nạo phá thai. Người ta cũng đề cao sự tôn trọng tự do của con người, tôn vinh chủ nghĩa cá nhân để biện minh cho lối sống hưởng thụ, tùy tiện và thác loạn. Lương tâm cá nhân tự xác định tốt, xấu một cách độc lập, rồi tự quyết định cách hành xử cho phù hợp, không cần dựa trên những giá trị luân lý trường cửu. Cũng vì thế mà Hitler đã nhân danh cho việc tiêu trừ những người thuộc cấp hạ đẳng, cản trở sự tiến hóa của con người, để tước đi một cách oan uổng quyền sống của 6 triệu sinh mạng. Trong cuộc sống người Kitô hữu, cha Anthony de Melo cũng đã chia sẻ, nhiều lần tôi đã tách riêng ra vì những lý do chính đáng nhất trên đời. Nào là để cải tổ phụng vụ, để thay đổi cơ cấu của giáo hội, để cập nhật hóa việc nghiên cứu kinh thánh và để thích nghi hóa khoa thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly khỏi Chúa được tôi ưa thích nhất. Nếu việc góp ý để canh tân, sửa đổi đường lối của giáo hội được thực hiện trong tinh thần xây dựng và trong ý hướng tích cực, thì đó luôn là điều tốt, vì đó là điều cần thiết để một cộng đồng, một tập thể được phát triển. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy, phê bình những mặt còn hạn chế và dùng nó như một cái cớ, một sự chống đối, không chấp nhận, thì đó chỉ là một lý do để biện minh cho sự quay lưng bất cộng tác của chúng ta đối với hội thánh mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa và Hội Thánh đã kêu mời chúng con sám hối ăn năn và quay về đường ngay nẻo chính trong mùa chay thánh này. xin Thánh Thần Chúa luôn soi rọi và gìn giữ, để chúng con luôn sáng suốt nhận ra những ngụy tạo, những ảo ảnh của những cám dỗ và quyến rũ của thế gian ngăn cản bước chân, làm chúng con rời xa dần vòng tay yêu thương của Chúa đang dang rộng chờ đón chúng con trở về. Amen.
Lạy Chúa, xin tha thứ những phút giây con dại khờ, yêu đuối lạc loài tim mê say trong tội nhớ, đam mê vui thu ngó tôi hồn lạc bơ vơ, thương trong đời mắt tâm mây mờ. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xót xa. Dù mọi nơi thanh đường tiếng ca kinh, yên buồn lòng con vẫn mơ về quê tình thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.